Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với series Trader Confession số thứ 3. Trong số thứ 3, mời các bạn đến với bài viết Những bẫy tâm lý nhà đầu tư cần tránh. Bài viết như sau. Nhiều tác giả đã viết về những cái bẫy tâm lý hay hành vi dẫn dắt người đi sai hướng với cuộc sống. Nhưng trong bài viết này, tôi xin đề cập đến một vài bẫy tâm lý học rối loạn ảnh hưởng trực tiếp vào đấu trường đầu tư và cách tránh chúng. Nèo. Thứ nhất, bẫy tâm lý này được gọi là nèo, dựa trên một quá trình phụ thuộc vào cái mà mọi người suy nghĩ ban đầu. Ví dụ, nếu bạn nghĩ đến một công ty nào đó đang thành công, bạn có thể sẽ quá tự tin rằng cổ phiếu của công ty đó sẽ là một khoản đầu tư tốt. Quan niệm định kiến này có thể hoàn toàn không chính xác trong tình huống hiện tại hoặc tại một số thời điểm trong tương lai. Ví dụ, công ty điện tử tiêu dùng Đức Grandix, nhà cung cấp chính châu Âu vào những năm 1970, đã bị xóa sổ trong những năm 1980 do cạnh tranh từ Nhật Bản. Những người bị mắc kẹt trong nhận thức neo rằng Grandix sẽ phát triển mãi mãi, họ đã mất rất nhiều tiền. Để tránh cái bẫy này, bạn cần phải linh hoạt trong suy nghĩ và luôn cập nhật những nguồn thông tin mới. Và thực tế là bất kỳ công ty nào ngày hôm nay còn cũng có thể sụp đổ vào ngày mai. Chi phí chìm. Cái bẫy chi phí chìm cũng rất là nguy hiểm. Biểu hiện của bẫy tâm lý này là khăng khăng bảo vệ lựa chọn hoặc quyết định trước đây của bạn, thường là các quyết định sai lầm. Thật là khó để chấp nhận một sự mất mát hoặc chấp nhận rằng bạn đã có những lựa chọn sai. Nhưng nếu khoản đầu tư của bạn là không tốt hoặc chìm xuống nhanh chóng, thì điều tốt nhất bạn nên làm là chấp nhận nó và thoát ra khỏi nó nhanh nhất có thể. Tốt hơn hết là đừng bám víu vào chi phí đã bị chìm nghỉ, mà hãy nhắm vào những cơ hội khác sinh lời tốt hơn. Cố gắng phủ định để đi theo cảm xúc xấu chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. 7. Xác nhận. Liên kết với 7 chi phí chìm là 7 xác nhận. Mọi người có xu hướng tìm kiếm những người khác đã và đang thực hiện cùng một sai lầm giống họ. Hãy tỉnh táo và chắc chắn rằng bạn nhận được lời khuyên khách quan từ những người lạc quan, chứ không phải gọi điện cho người đã cho bạn những lời khuyên xấu hay cổ suý bạn. Nếu bạn đang thấy mình với những câu nói đại loại như lệnh đang lỗ 30% nhưng chắc chắn giữ tiếp là tốt, phải không? Bạn đang lung lay và cố gắng tìm kiếm sự xác nhận từ những người khác đang ở trong cùng một tình huống giống bạn. Các bạn có thể an ủi nhau trong một thời gian ngắn, nhưng nó chỉ là ảo tưởng. Tình trạng mù lòa có thể trầm trọng thêm tình hình. Bởi tâm lý mù lòa có hai dạng. Dạng thứ nhất là khi đối đầu với những trường hợp khó khăn trên thị trường, họ mặc xác nó, họ đóng máy tính và đi ngủ, trong khi việc cần làm là đối mặt để giải quyết vấn đề. Dạng thứ hai là khi thị trường xảy ra biến động, họ ngồi đọc tất cả những tin tức được xuất bản ra từ tin lớn đến tin nhỏ. Đó cũng là mù lòa. 7. Tương đối. 7. Tương đối luôn luôn hiện hữu và chờ đợi bạn vào 7. Hãy ghi nhớ rằng mỗi người đều có một tâm lý khác nhau, được hình thành dựa trên môi trường sống, công việc, gia đình, triển vọng nghề nghiệp, sở thích và tính cách. Ý chính muốn nói đến ở đây là bạn cần phải nhận thức được những gì người khác đang làm và nói. Những gì họ nói là phụ thuộc trên hoàn cảnh của họ. Hãy nhận biết, nhưng hãy cẩn thận hơn nữa. Bạn phải đầu tư cho chính mình và chỉ trong bối cảnh của mình. Bạn bè của bạn có thể kiếm được nhiều tiền với rủi ro thấp, nhưng bạn không ở trong hoàn cảnh và tâm lý của họ. 7. Vượt trội. Đối với một số người, cái 7 vượt trội là cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng họ biết rõ nhiều hơn các chuyên gia hay hơn cả thị trường. Được giáo dục tốt hoặc thông minh không có nghĩa là bạn không cần lời khuyên nữa. Nó không có nghĩa là bạn có thể vượt qua hệ thống thị trường phức tạp. Nhiều nhà đầu tư đã ra đi chỉ vì tin rằng họ tốt hơn so với phần còn lại. Hơn nữa, những người này là những con mồi dễ dàng cho các bẫy tâm lý đã đề cập bên trên. Có những giáo sư tài chính tại các trường đại học tốt nhất hoặc những người phân tích chart quá khứ rất chính xác, nhưng đó chỉ là lý thuyết và quá khứ, nhưng vẫn thất bại như thường. Thế giới thực không dễ dàng đâu các bạn. Đôi khi tiến sĩ tài chính thì cháy, không kịp trở tay. Trong khi một số người không có nhiều bằng cấp lại thành công trên thị trường. Bài viết thể hiện quan điểm của người viết không phải của người dịch và càng không phải của người đọc. Nguồn sưu tập. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video của mình. Chúc tất cả các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Và nếu các bạn thấy hay, hãy để lại một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.